Tôn chủ, có sự kiện nào khác?
Tôn giả Kassapa, có sự kiện...
Tôn chủ, như thế nào?
Tôn giả Kassapa, ở đây tôi thấy có những sa môn bà la môn giữ giới, thiền tánh, ham sống ngày chết, ham sướng ngày khổ.
Tôn giả Kassapa, rồi tôi nghĩ, nếu những sa môn bà la môn này giữ giới, có thiền tánh, được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Rồi những sa môn bà la môn giữ giới, có thiền tánh ấy, hoặc uống thuốc độc, hoặc lấy kiếm đâm, hoặc tự giết mình bằng cách treo cổ, hay tự lao mình xuống hố sâu. Vì những sa môn bà la môn giữ giới có thiền tánh ấy không được biết, sau khi chúng ta chết rồi, đời chúng ta sẽ được tốt đẹp hơn. Do vậy, các sa môn bà la môn giữ giới có thiền tánh ấy ham sống ngày chết, ham sướng ngày khổ.
Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.
Này tôn chủ, tôi sẽ cho tôn chủ một ví dụ. Ở đời, một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được nghĩa lời nói. Này tôn chủ, ngày xưa có một người bà la môn có hai người vợ. Từ một người vợ, ông ta có đứa con trai 12 tuổi, còn người vợ kia có mang thai. Sắp đến kỳ sinh nở, rồi người bà la môn ấy mệnh chung, đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia: "Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi." Khi nghe nói vậy, bà la môn nữ kia nói với đứa con trai ấy: "Tiểu tử, hãy chờ ta sanh con. Nếu ta sanh con trai thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con." Lần thứ hai, đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia: "Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi." Lần thứ hai, bà la môn nữ kia nói với đứa con trai ấy: "Tiểu tử hãy chờ ta sanh con. Nếu ta sanh con trai thì một phần gia tài thuộc về nó. Nếu sanh con gái, thời nó sẽ hầu hạ con." Lần thứ ba, đứa con trai ấy nói với tiểu phu nhân kia: "Này tiểu mẫu, phàm có tài sản gì, hoặc lúa, hoặc bạc, hoặc vàng, tất cả đều là của tôi. Tiểu mẫu nay không có gì hết. Tiểu mẫu hãy giao cho tôi gia tài của cha tôi." Rồi người bà la môn nữ ấy lấy một con dao vào trong nội phòng và rạch bụng ra. Ta muốn biết đó là con trai hay con gái. Như vậy, người đàn bà ấy hại đời sống của mình, hại luôn cái thai và hại luôn tài sản của mình, vì đã đi tìm của thừa tự một cách ngu xuẩn và si mê, nên gặp phải nguy hiểm và tai nạn. Cũng vậy, vì ngu xuẩn và si mê, Ngài gặp phải nguy hiểm và tai nạn khi Ngài đi tìm đời sau một cách vô trí. Cũng giống bà la môn nữ kia, vì ngu xuẩn và si mê đã đi tìm thừa tự một cách vô trí. Này tôn chủ, các vị sa môn bà la môn giữ giới có thiện tánh, không bắt buộc cái gì chưa chín phải chín. Vì có trí, các vị ấy chờ chín mùi đến. Này tôn chủ, các vị sa môn bà la môn giữ giới và có thiện tánh, cần thiết đến mạng sống. Này tôn chủ, nếu các sa môn bà la môn giữ giới và có thiện tánh sống lâu ở trên đời này bao nhiêu, các vị ấy làm được nhiều công đức bấy nhiêu. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên có đời sau, có các loài quá sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn chủ, có sự kiện nào khác?
Tôn giả Kassapa, có sự kiện.
Này tôn chủ, như thế nào?
Này tôn giả Kassapa, ở đây có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi và nói: "Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội. hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn. Tôi nói với họ: các hiền giả, hãy bỏ sống người này trong một cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt bao lại, dùng đất sét ướt quện lại trát trên miệng chum, nhắc chum ấy trên một cái lò và nổi lửa đốt. Các người ấy đáp: xin vâng. Rồi họ bỏ sống người ấy trong cái chum, bịt miệng chum lại, dùng da ướt bao lại, dùng đất sét ướt quện lại trát trên miệng chum lại, nhắc chum ấy trên cái lò và nổi lửa đốt. Khi chúng tôi biết người ấy đã chết, liền nhắc chum ấy xuống, cởi các dây buộc, mở miệng chum ra và vội vàng nhìn kỹ. Chúng ta mong được thấy linh hồn người chết đi ra, nhưng chúng tôi không thấy linh hồn người chết đi ra. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi tin rằng không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành với thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ hỏi Ngài. Nếu Ngài xem có thể được, Ngài hãy trả lời. Này tôn chủ, khi Ngài nghỉ trưa, Ngài có chấp nhận, Ngài có thấy những cảnh mộng quang lạc ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ không? Tôn giả Kassapa, tôi xác nhận. Khi đi nghỉ trưa, tôi có thấy những cảnh mộng quang lạc ở vườn, ở rừng, ở đồng bằng, ở ao hồ. Trong khi ấy, có phải Ngài được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùng, thiếu phụ và con gái? Vâng, tôn giả Kassapa, trong khi ấy tôi được một số người hầu hạ một bên, những người gù lưng, thấp lùng, thiếu phụ và con gái. Và họ thấy linh hồn của Ngài đi ra hay đi vào không? Tôn giả Kassapa, thưa không. Này tôn chủ, họ không thấy linh hồn của tôn chủ đi ra hay đi vào, thời làm sao Ngài có thể thấy linh hồn một người chết đi vào hay đi ra được? Này tôn chủ, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận. Có đời sau, có các loại quá sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận. Không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn chủ có sự kiện nào? Tôn giả Kassapa, có sự kiện. Tôn chủ như thế nào? Tôn giả Kassapa, ở đời có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như Ngài muốn. Tôi nói với họ: các khanh hãy đem cân sống anh ta đi, rồi lấy dây cung thắt cổ cho anh ta chết, xong đem cân lại. Những người này vâng lời tôi và đáp: xin vâng. Rồi họ đem cân sống người ăn trộm ấy, lấy dây cung thắt cổ anh ta cho đến chết, xong đem cân lại. Khi anh ta sống thì anh ta nhẹ, mềm mại, nhu nhuyễn. Khi anh ta chết thì anh ta nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyễn. Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận. Không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho Ngài một ví dụ. Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Này tôn chủ, ví như một người cân một hòn sắt được đốt nóng trọn ngày, cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, và một thời khác cũng đem cân hòn sắt ấy, nhưng nay đã nguội lạnh. Khi nào thì hòn sắt ấy nhẹ hơn, mềm mại hơn hay nhu nhuyễn hơn? Khi hòn sắt ấy đang cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực hay khi đã nguội lạnh? Tôn giả Kassapa, khi hòn sắt ấy cháy đỏ, hừng lửa, đỏ rực, khi ấy hòn sắt nhẹ hơn, mềm mại hơn và nhu nhuyễn hơn. Khi hòn sắt ấy không cháy đỏ, không hừng lửa, nguội lạnh rồi, khi đó hòn sắt nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyễn. Này tôn chủ, khi thân này có tuổi thọ, có sức nặng, có thức thì nó nhẹ hơn, mềm mại hơn và nhu nhuyễn hơn. Khi các thân này không có tuổi thọ, không có sức và không có thức, thời nó nặng hơn, cứng hơn và không nhu nhuyễn. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy nên tôi chấp nhận. Có đời sau, có các loại quá sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận. Không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này Tôn chủ, có sự kiện nào?
Tôn giả Kassapa, có sự kiện.
Tôn chủ, như thế nào?
Tôn giả Kassapa, có những người bắt được một người ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi.
Thưa Tôn chủ, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn.
Tôi nói với họ như sau: Các khanh, hãy giết người này bằng cách lột da ngoài, da trong, thịt, gân, xương và xương tủy của anh ta.
Những người này vâng lời tôi và đáp: Xin vâng, Tôn chủ.
Rồi họ bèn giết người ấy bằng cách lột da ngoài, da trong, thịt, gân, xương và xương tủy.
Khi người ấy chết một phần nữa, tôi bảo họ: Hãy lật ngược người này nằm ngửa và xem linh hồn của anh ta có đi ra không.
Họ lật ngược người này nằm ngửa và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra.
Tôi lại bảo họ: Hãy lật người này nằm cong lại, nằm phía một bên, nằm phía bên kia, đặt người đó đứng thẳng,
đặt người ấy đứng lộn đầu xuống, đánh người ấy với tay, đánh người ấy với cục đất, đánh người ấy với gậy, đánh người ấy với gươm, đánh anh ta phía bên này, đánh anh ta phía bên kia, đánh anh ta cùng khắp tất cả, và xem linh hồn của anh ta có đi ra không.
Họ đánh anh ta phía bên này, đánh anh ta phía bên kia, đánh anh ta cùng khắp tất cả, và chúng tôi không thấy linh hồn người ấy đi ra.
Anh ta có mắt và sắc pháp có mặt, nhưng căn không cảm thọ được.
Anh ta có tai và các tiếng có mặt, nhưng căn không cảm thọ được.
Anh ta có mũi và hương có mặt, nhưng căn không cảm thọ được.
Anh ta có lưỡi và các vị có mặt, nhưng căn không cảm thọ được.
Anh ta có thân và các xúc có mặt, nhưng căn không cảm thọ được.
Tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo.
Này Tôn chủ, tôi sẽ cho ngài một ví dụ.
Nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói.
Này Tôn chủ, thuở xưa có một người thổi tù già, cầm tù già bằng vỏ ốc và đi đến biên giới.
Người ấy đi đến một làng kia, sau khi đến xong, đứng giữa làng, thổi ống tù già 3 lần, đặt ống tù già xuống đất và ngồi xuống một bên.
Này Tôn chủ, những người dân ở biên giới ấy suy nghĩ: Tiếng ấy là tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy.
Họ tụ họp lại và hỏi người thổi tù già: Này bạn, tiếng ấy là tiếng của ai mà lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy?
Này các bạn, đây là cái tù già.
Và tiếng của tù già ấy khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, hấp dẫn như vậy, rung cảm như vậy.
Họ bèn đặt chiếc tù già nằm ngửa và nói: Hãy nói đi, bạn tù già. Hãy nói đi, bạn tù già.
Nhưng chiếc tù già ấy không nói tiếng gì hết.
Họ đặt chiếc tù già ấy nằm cong lại, nằm phía bên này, nằm phía bên kia, đặt đứng thẳng, đặt ngược đầu xuống, lấy tay đánh, lấy cục đất đánh, lấy gậy đánh, lấy gươm đánh, đánh phía bên này, đánh phía bên kia, đánh cùng khắp tất cả và nói:
Này bạn tù già, hãy nói đi.
Này bạn tù già, hãy nói đi.
Nhưng chiếc tù già ấy không nói gì cả.
Này Tôn chủ, rồi người thổi tù già suy nghĩ như sau: Thật là ngu si, những người dân ở biên giới này sao lại đi tìm tiếng tù già một cách vô ý thức như vậy?
Trong khi họ đang tìm kiếm như vậy, người thổi tù già cầm chiếc tù già lên, thổi lên 3 lần, rồi cầm chiếc tù già ra đi.
Này Tôn chủ, những người ở biên giới suy nghĩ như sao?
Này các bạn, chiếc tù già này khi nào có người phụ trợ, có sự nỗ lực phụ trợ và có gió thổi phụ trợ thì chiếc tù già phát ra tiếng. Khi nào chiếc tù già này không có người phụ trợ, không có sự nỗ lực phụ trợ và không có gió thổi phụ trợ thì chiếc tù già này không phát ra tiếng.
Cũng vậy, này Tôn chủ, khi nào thân này có tuổi thọ phụ trợ,
có hơi nóng phụ trợ và có thức phụ trợ. Thời thân ấy đi tới đi lui, đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống. Thời mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý biết pháp. Nhưng khi thân này không có tuổi thọ phụ trợ, không có hơi nóng phụ trợ và không có thức phụ trợ, thời thân ấy không đi tới, không đi lui, không đứng lại, không ngồi xuống, không nằm xuống. Thời mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi hương, lưỡi không nếm vị, thân không cảm xúc, ý không biết pháp. Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận có đời sau, có các loại quá sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn chủ có sự kiện nào? Tôn giả Kassapa có sự kiện. Tôn chủ như thế nào? Tôn giả Kassapa, nay có những người bắt được một tên ăn trộm phạm tội và đem đến cho tôi. Thưa tôn giả, đây là người ăn trộm phạm tội, hãy hình phạt anh ta như ngài muốn. Tôi nói với họ như sau: các khanh hãy lột da anh ta để chúng ta có thể thấy linh hồn của anh ta. Chúng lột da của người ấy nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của anh ta. Rồi tôi bảo họ: các khanh hãy lột da trong của người ấy, cắt thịt, cắt gân, cắt xương, đẽo cho đến xương tủy để chúng ta có thể thấy linh hồn của anh ta. Họ đẽo cho đến xương tủy của người ấy nhưng chúng tôi không thấy linh hồn của anh ta. Này tôn giả Kassapa, sự kiện là như vậy, nên tôi chấp nhận không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Này tôn chủ, tôi sẽ cho một ví dụ. Ở đời một số người có trí thức nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa câu nói: này tôn chủ, thuở xưa có người bệnh tóc thờ lửa, sống trong một ngôi nhà lá tại một khu rừng. Này tôn chủ, một số dân chúng di cư đến đấy. Vị lãnh đạo của chúng sau một đêm ở xung quanh cái cốc của người bệnh tóc thờ lửa bèn bỏ đi. Này tôn chủ, người bệnh tóc thờ lửa suy nghĩ: nếu ta đến chỗ ở của người lãnh đạo, ta có thể kiếm được một vài đồ vật hữu dụng ở đó. Rồi người bệnh tóc thờ lửa dậy sớm đến chỗ ở của người lãnh đạo và thấy một đứa hài nhi bị quăng nằm ngửa ở đó. Thấy vậy, vị ấy nghĩ: thật không phải chút nào nếu ta để một hài nhi phải chết trong khi ta đang tìm kiếm. Ta hãy đem hài nhi này về cốc của ta, nuôi nó, săn sóc nó, cấp dưỡng nó. Rồi người bệnh tóc thờ lửa ấy đem đứa hài nhi ấy về cốc nuôi nó, săn sóc nó, cấp dưỡng nó. Khi đứa bé đến tuổi 10 hay 12, người bệnh tóc thờ lửa có công việc phải đi xuống đồng bằng. Người bệnh tóc thờ lửa bảo đứa trẻ ấy: này con, ta muốn đi xuống đồng bằng, hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu lửa có tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa. Hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa. Người bệnh tóc thờ lửa ấy sau khi căn dặn đứa trẻ bèn đi xuống đồng bằng. Đứa trẻ mãi ham vui đùa khiến lửa tắt. Đứa trẻ suy nghĩ: cha ta có bảo ta hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu con để lửa tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhóm lửa lại. Vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa. Rồi đứa trẻ ấy lấy búa chẻ đồ quay với ý nghĩ ta sẽ tìm thấy lửa. Nhưng lửa không có. Nó đem chẻ đồ quay lửa làm hai, làm ba, làm bốn, làm năm, làm mười, làm trăm, chẻ nhỏ dùng ra, lấy chày mà giã. Và sau khi đã giã nhỏ, lại đem ra sàn trước gió lớn với ý nghĩ ta sẽ tìm thấy lửa. Nhưng lửa không có. Người bệnh tóc thờ lửa sau khi làm xong công việc ở đồng bằng liền về cốc của mình và hỏi đứa bé: này con, sao con để lửa tắt thế này? Thưa cha, con mãi ham chơi nên để lửa tắt. Rồi con suy nghĩ, cha ta đã bảo ta hãy chăm sóc ngọn lửa, đừng để nó tắt. Nếu con để lửa tắt, đây là cái búa nhỏ, đây là củi, đây là đồ quay để nhen lửa. Hãy nhen lửa lại và chăm sóc ngọn lửa. vậy ta hãy nhen lửa lên và chăm sóc ngọn lửa. Thưa cha, rồi con lấy búa nhỏ vẽ đồ quay lửa với ý nghĩ ta sẽ tìm ra lửa, nhưng con tìm không được lửa. Con đem vẽ đồ quay lửa làm 2, làm 3, làm 4, làm 5, làm 10, làm 100, vẽ nhỏ vụn ra, lấy chày mà giả, và sau khi giả nhỏ lại đem ra sàn trước gió lớn với ý nghĩ ta sẽ tìm ra lửa, nhưng con không tìm được lửa. Rồi người bệnh tóc thợ lửa ấy suy nghĩ, đứa trẻ này thật ngu si và kém thông minh, sao lại đi tìm lửa một cách thiếu suy tư như thế này? Trong khi đứa trẻ đứng nhìn, người ấy cầm đồ quay lửa, nhen lửa lên và nói với đứa trẻ: Này con, nhen lửa phải làm như vậy đó, chứ không phải như con ngu si và kém thông minh, tìm lửa một cách thiếu suy tư. Cũng vậy, này tôn chủ, ngài ngu si, kém thông minh, đi tìm đời sau một cách kém suy tư. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác kiến ấy, chớ có tự dấn thân vào sự bất an và đau khổ trường kỳ. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Vasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau. Tôn chủ Vajasi có quan điểm, có tri kiến như thế này: không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau: tôn chủ Vajasi thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Vậy này tôn chủ, tôi sẽ cho ngài một ví dụ. Ở đời một số người có trí nhờ ví dụ mà hiểu được ý nghĩa lời nói. Này tôn chủ, thuở xưa một đoàn lữ hành lớn gồm 1000 cỗ xe đi từ phương đông quốc độ qua phương tây quốc độ. Đi đến chỗ nào, đoàn lữ hành ấy cũng tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá xanh tươi. Đoàn lữ hành ấy có 2 vị lãnh đạo, một vị lãnh đạo 500 cỗ xe, một vị lãnh đạo 500 cỗ xe. 2 vị lãnh đạo đoàn lữ hành suy nghĩ như sau: đoàn lữ hành lớn này gồm có 1000 cỗ xe, chỗ nào chúng ta đi tới thì đoàn tiêu thụ rất mau cỏ, củi, nước và cây lá xanh tươi. Vậy chúng ta hãy chia đoàn lữ hành này thành 2, mỗi đoàn có 500 cỗ xe. Rồi 2 vị lãnh đạo ấy chia đoàn lữ hành thành 2, một đoàn có 500 cỗ xe, một đoàn có 500 cỗ xe. Rồi một vị lãnh đạo thâu lượm rất nhiều cỏ, củi, nước và cho đoàn lữ hành chuyển bánh. Sau khi đi 2-3 ngày, vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng qua súng, áo quần ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe dính đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, người lãnh đạo hỏi: bạn từ phương nào đến? Từ nơi quốc độ kia đến, bạn sẽ đi đâu? Sẽ đi đến địa phương tên này. Bạn có thấy trong khu rừng trước mặt có mưa to gần đây không? Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng những nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc. Khi ấy người lãnh đạo nói với những người đánh xe: này các bạn, người này nói như sau: trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc. Vì các bạn hãy quăng cỏ, củi và nước cũ đi để đoàn xe đi với những cỗ xe nhẹ hơn. Thưa bạn, vâng. Những người đánh xe vâng theo lời vị lãnh đạo đoàn lữ hành, quăng cỏ, củi và nước cũ đi và dẫn đoàn xe đi với những cỗ xe nhẹ hơn. Nhưng khi đến trạm nghỉ thứ nhất, họ không thấy cỏ, củi hay nước. Trạm thứ hai cũng vậy, trạm thứ ba cũng vậy, trạm thứ tư cũng vậy, trạm thứ năm cũng vậy, trạm thứ sáu, trạm thứ bảy cũng vậy. Họ không thấy cỏ, củi hay nước. Tất cả đều gặp sự bất hạnh và tai nạn. Tất cả người hay vật trong lữ đoàn ấy đều bị con dạ xoa phi nhân ăn thịt, chỉ còn xương để lại.